là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau phần tin tức trong tỉnh, trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Văn Chấn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Huyện Văn Chấn hiện có trên 2.700 hectare cây ăn quả các loại tập trung ở thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, thị trấn Nông Trường Trần Phú và các xã Sơn Thịnh, Minh An, Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ việc phát triển diện tích cây ăn quả, nhân dân các địa phương đã tích cực thâm canh chăm sóc, tăng cường bón phân chuồng và phân vi lượng, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, thúc đẩy cây xoay hoa đậu quả, đồng thời cải tạo những diện tích cây ăn quả già cỗi, năng suất thấp bằng các giống cây năng suất chất lượng cao, phù hợp với thổ nhưỡng từng địa phương. Tính đến trung tuần tháng 10, sản lượng cây ăn quả của huyện Văn Chấn đạt hơn 11.000 tấn. Năm nay, Văn Chấn phấn đấu sản lượng cây ăn quả đạt 13.000 tấn. Để đạt được kế hoạch, huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương vận động nhân dân tăng cường chăm sóc sản xuất theo quy trình Việt Gáp, hình thành các tổ sản xuất cây ăn quả an toàn để cung cấp ra thị trường.
Huyện Yên Bình đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2016-2020 phát triển chăn nuôi đàn trâu với tốc độ bình quân mỗi năm tăng trên 1,5%, tăng cường mời gọi các doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi bò, lợn với quy mô lớn, như dự án chăn nuôi bò thịt có quy mô 15.000 con, dự án chăn nuôi lợn nái có quy mô 5.000 con và xây dựng một số mô hình chăn nuôi bò siêu thịt bằng giống bò 3B-F1 và phát triển đàn bò cái, bằng giống bò lai xin để thụ tinh bò 3B, sản xuất con giống thương phẩm. Đồng thời lồng ghép nguồn vốn chính sách hỗ trợ để khôi phục phát triển đàn trâu bò tập trung ở các xã vùng Đông Hồ. Duy trì bền vững trên 200 cơ sở chăn nuôi lợn hàng hóa, đảm bảo thực hiện truyền tinh nhân tạo hướng nạc cho toàn bộ đàn lợn. Duy trì mở rộng trên 30 cơ sở chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học và 100 cơ sở chăn nuôi trâu bò quy mô trên 10 con, hỗ trợ các cơ sở nuôi dê quy mô 100 con trở lên.
Hội nông dân huyện Trấn Yên hiện có trên 13.000 hội viên sinh hoạt ở 226 chi hội. Trong 9 tháng đầu năm, Hội Nông dân huyện đã phối hợp Trung tâm Dạy nghề huyện tổ chức 14 lớp đào tạo nghề cho trên 420 hội viên nông dân, phối hợp với chi nhánh phân bón hóa chất Lào Cai, cung ứng trên 300 tấn phân trả chậm, phục vụ sản xuất. Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 8.400 lượt hội viên về chăn nuôi thú y, kỹ thuật trồng dâu, trồng măng tre bát độ. Ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tạo điều kiện cho trên 6.600 hội viên vay phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 117 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai các dự án chăn nuôi lợn thịt ở xã Minh Tiến, chăn nuôi gia cầm ở xã Minh Quán, thị trấn Cổ Phúc với tổng vốn giải ngân 160 triệu đồng. Dự án chăn nuôi thỏ tại xã Lương Thịnh theo quỹ hỗ trợ của Hội Nông dân Trung ương cho 12 hộ với số tiền 600 triệu đồng. Hỗ trợ tổ hợp sản xuất kinh doanh quế xã Đào Thịnh. Những tháng cuối năm 2017, Hội Nông dân huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn dạy nghề cho nông dân, phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, gắn với phát triển các mô hình kinh tế tập thể.
9 tháng năm 2017, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và giải quyết gần 1.850 lượt hồ sơ liên quan đến chính sách người có công, trong đó trên 70 trường hợp di chuyển hồ sơ người có công, trên 40 trường hợp xác minh hồ sơ người có công, một trường hợp thẩm định hồ sơ đề nghị truy tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng, giải quyết trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần và trợ cấp tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công từ trần 160 trường hợp, còn lại là các trường hợp tự nhận trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, cấp dụng cụ chỉnh hình, cấp giấy chứng nhận cho đối tượng thương binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Để làm tốt công tác người có công, từ nay đến hết năm, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở, tuyên truyền vận động cấp huyện hoàn thành việc ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2017, phối hợp triển khai thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ người có công, đồng thời phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Yên Bái và Phòng Lao động Thương binh Xã hội các huyện, thị, thành phố hoàn thành việc điều dưỡng tập trung cho người có công năm 2017.
Vào hồi 8 giờ 45 phút ngày 27 tháng 9 năm 2017, tại khu vực tổ 6 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tổ công tác công an thành phố Yên Bái đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1977, trú tại tổ 1A phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho người nghiện. Thu giữ tại chỗ 2 gói heroin, 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động, trên 300.000 tiền mặt và một số tang vật liên quan khác. Trước đó vào hồi 8 giờ 15 phút cùng ngày, tổ công tác công an phường Hợp Minh thành phố Yên Bái cũng đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Trần Thanh Phương, sinh năm 1972, trú tại tổ 3 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ tại chỗ 2 gói ma túy, 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động và một số tang vật có liên quan đến vụ án. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Thị Phương và Trần Thanh Phương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm. Trở về với thời bình, nhiều chiến sĩ Trường Sơn năm xưa lại tiếp tục phát huy phẩm chất anh hùng, vượt lên mọi khó khăn, thi đua phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động xã hội, trở thành các doanh nhân, chủ trang trại, những tấm gương sáng trong mọi phong trào. Qua đó góp phần xây dựng quê hương Yên Bái giàu đẹp. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Trấn Yên.
Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, huyện Trấn Yên hiện có hàng chục hội viên phát triển kinh tế giỏi với mức thu nhập từ 200 đến 700 triệu đồng mỗi năm. Tỷ lệ hội viên nghèo trong hội chỉ còn 6%. Trong những năm qua, để phong trào phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập được triển khai sâu rộng trong các hội viên, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, huyện Trấn Yên đã phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế, thường xuyên tổ chức các buổi học tập chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi trồng trọt giữa các hội viên. Không những vậy, nhiều hội viên làm kinh tế giỏi còn chủ động cho đồng đội vay vốn phát triển sản xuất không lấy lãi hoặc hỗ trợ cây con giống, giúp nhiều hội viên có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Ông Văn Hữu Quế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Cường, huyện Trấn Yên cho biết.
Đây là một cái nguồn nhân lực mà các đồng chí đã ở bộ đội Trường Sơn về. Thế và sự đóng góp về phát triển kinh tế xã hội, tham mưu cho Đảng ủy ban nhân dân xã xây dựng tổ chức hội và động viên anh em hội để phát triển kinh tế xã hội trong những năm qua, phải nói là các bước phát triển khá rõ rệt. Một số các cái mô hình về vấn đề ví dụ như là trồng cây giả của Nam, thế rồi thì mô hình chăn nuôi, mô hình trang trại là các đồng chí bộ đội Trường Sơn thì rất là phát huy cái tinh thần tích cực và chủ động sáng tạo cũng như là đóng góp tham mưu cho Đảng ủy ban xã trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.
Song song với phong trào thi đua phát triển kinh tế, nhiều hội viên Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh còn luôn gương mẫu, đi đầu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của các cấp hội, địa phương phát động, năng nổ trong công tác nghĩa tình đồng đội, tích cực vận động từ nhiều nguồn quỹ giúp hội viên xóa nhà tạm, vươn lên trong cuộc sống. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2016 và 2017, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Trấn Yên đã có 6 hội viên được hỗ trợ làm nhà với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. Ông Vũ Văn Vui ở thôn 2, xã Việt Cường là một ví dụ. Sau nhiều năm bươn trải nhưng do bản thân thường xuyên đau ốm, gia đình đông con nên mãi không thoát được nghèo, căn nhà năm xưa giờ cũng đã rụt nát. Hiểu được hoàn cảnh của hội viên, năm 2016, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh các cấp của tỉnh Yên Bái đã vận động tập đoàn Vingroup hỗ trợ gia đình ông Vui 50 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới. Không chỉ được nhận hỗ trợ từ tập đoàn Vingroup, ông Vui còn được các hội viên Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Trấn Yên giúp đỡ ngày công để ông Vui sớm có nhà mới. Căn nhà rộng 80m, hoàn thành từ cuối năm ngoái đến nay vẫn chưa được quét vôi, chưa lắp cửa, nhưng có nhà mới kiên cố cũng là một niềm vui lớn giúp gia đình ông Vui an tâm. Ông Vũ Văn Vui ở thôn 2 xã Việt Cường, huyện Trấn Yên xúc động nói.
Tôi điều kiện bệnh tật nó khó khăn nên chưa làm được cái căn nhà. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của tập đoàn với lại Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái quan tâm giúp đỡ. Hiện nay tôi cũng có căn nhà gọi là ấm cúng để ở. Tôi cũng rất chân thành cảm ơn tập đoàn Vingroup và Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái. Làm cho tôi cũng thấy phấn khích và tư tưởng nó cũng phấn khởi. Tạo cho tôi một cái niềm tin để tôi sẽ phấn đấu trong cuộc sống.
Các hoạt động nghĩa tình đồng đội được Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, huyện Trấn Yên triển khai đã tạo nên phong trào thi đua sâu rộng cho các hội viên ở mọi lĩnh vực, từ đó gắn kết tình cảm, trách nhiệm của mỗi hội viên và góp phần thiết thực bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần yêu nước, xây dựng quê hương và phát huy truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh. Ông Lê Thành Đồng, Phó Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, huyện Trấn Yên khẳng định.
Chúng tôi đã giúp đỡ các hội viên. Giả dụ như bản thân tôi, nhà thì có doanh nghiệp làm trang trại, thì trong cái năm vừa rồi cũng đầu tư cho các hội viên, giúp đỡ một là các hội viên còn khó khăn, thì như vậy là giúp đỡ bằng tiền, không có lãi để các đồng chí lấy vốn để phát triển. Hoặc là có những đồng chí có nhu cầu chăn nuôi, nhưng khi lợn giống ấy, 1 triệu đến 2 triệu đồng một con thì các đồng chí là không có. Thế bản thân tôi là cũng giúp đỡ các đồng chí. Trong nhiệm kỳ vừa rồi là cũng giúp đỡ là 20 con lợn để cho các đồng chí gây vốn để phát triển kinh tế. Thế cho nên là đến hiện nay thì cái số lượng hội viên nghèo thì càng giảm bớt. Đặc thự giả dụ như cái trường hợp xã Minh Quân là có 22 hội viên, nhưng đến giờ này các đồng chí là xã là không có hội viên nghèo mà đảm bảo cái tỷ lệ khá và giàu là đảm bảo 60%.
Với những việc làm thiết thực, các phong trào của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, qua đó khích lệ tinh thần để các hội viên hăng hái tham gia các phong trào và viết tiếp bản anh hùng ca của những người chiến sĩ Trường Sơn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Văn Chấn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Đài Truyền thanh Truyền hình Văn Chấn phát trên sóng phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn chuyên đề về tiến trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn huyện Văn Chấn. Mở đầu là bài viết Trấn Thịnh nỗ lực trên chặng đường về đích nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông còn thơm mùi vữa mới, ông Hà Tiến Hạ, trưởng thôn Chùa Một, xã Trấn Thịnh phấn khởi cho biết, đây là tuyến đường mới được bê tông hóa, có sự hỗ trợ của nhà nước theo chương trình 46, dài hơn 800m, bề rộng mặt đường 3m theo đúng tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn. Xác định được giao thông nông thôn là tiêu chí quan trọng trong phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa, nên khi triển khai làm đường giao thông nông thôn theo tiêu chí số 2 về xây dựng nông thôn mới, đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân. Hiện nay, toàn thôn đã bê tông hóa được hơn 2km đường nội thôn, trải cấp phối nhiều đoạn đường xung yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, phát triển kinh tế. Ông Hà Tiến Hạ, trưởng thôn Chùa Một, xã Trấn Thịnh cho biết thêm.
Những cái vấn đề này là bà con nhân dân trong thôn chúng tôi cũng rất là nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ chờ khi là có cái chương trình là bê tông hóa mà nhà nước hỗ trợ cái 64 về thì chúng tôi tiến hành là thi công.
Trong 3 tiêu chí còn lại của xã Trấn Thịnh gồm tiêu chí hộ nghèo, đường giao thông và vệ sinh môi trường, thì tiêu chí số 11 về hộ nghèo được xã Trấn Thịnh quan tâm chú trọng. Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, không giảm ồ ạt dẫn tới tái nghèo, hàng năm xã Trấn Thịnh luôn tranh thủ sự đầu tư của nhà nước, tỉnh và huyện với các chương trình dự án cho nhân dân tiếp cận. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 13%, với mục tiêu giảm xuống 10% vào năm 2018, xã Trấn Thịnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể trong xã, trọng tâm là hội phụ nữ, hội nông dân và đoàn thanh niên trong công tác xóa đói giảm nghèo. Chị Hà Thị Kim Nhật, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trấn Thịnh cho biết, từ đầu năm đến nay, hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân gần 600 triệu đồng cho 20 hộ có nhu cầu vay vốn theo 8 chương trình cho vay, chủ yếu là cho vay phát triển sản xuất, hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm nhà ở, giải quyết việc làm. Qua đó đã góp phần giúp các hộ vươn lên xóa đói giảm nghèo, cùng xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bà Hà Thị Kim Nhật, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trấn Thịnh cho biết thêm.
Đối với Hội Nông dân trong thời gian vừa qua cũng như là trong thời gian tới để góp phần trong thực hiện cái mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì từ các chi hội là tổ chức các có những cái hoạt động giúp đỡ hộ gia đình hộ khó khăn để cùng phát triển kinh tế, thì trong đó thì đối với Hội Nông dân xã thì cũng đã có những cái hỗ trợ cho hội viên vay vốn của Ngân hàng Chính sách, từ cái nguồn vốn Ngân hàng Chính sách để phát triển kinh tế của gia đình.
Tới thời điểm này, xã Trấn Thịnh đã đạt 16 trên 19 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Song song với việc hoàn thiện 3 tiêu chí như hộ nghèo, giao thông nông thôn và vệ sinh môi trường, thì việc giữ vững các tiêu chí đã đạt cũng được xã Trấn Thịnh quan tâm chú trọng, ưu tiên phát triển kinh tế, mở rộng diện tích cây ăn quả có múi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác trên đồng ruộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích. Hiện nay, xã Trấn Thịnh đã quy hoạch vùng chuyên canh cây ăn quả có múi với quy mô hơn 50 ha. Riêng năm 2017, nhân dân trong xã đã cải tạo vườn tạp, đăng ký trồng mới 30 ha cam đường canh, cam V2, cam sành, trong đó đã trồng và nghiệm thu 8 ha. Tập trung chuyên canh lúa 2 vụ trên diện tích 230 ha, duy tu bảo dưỡng công trình nước sạch, vận động nhân dân thu gom rác thải, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao ý thức của người dân trong chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Ông Hà Văn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trấn Thịnh cho biết thêm.
Về cái tiêu chí về giao thông thì đến giờ địa phương thì cũng đang triển khai đồng bộ đến các thôn bản. Thứ nhất là mở mới, là bà con nhân dân tự giác để đóng góp ngày công, sức người sức của để giải phóng mặt bằng cũng như là tiến hành mở rộng mặt đường. Còn các cái giải pháp để thực hiện các cái ví dụ như giảm nghèo thì cũng đã tuyên truyền đến toàn thể bà con là tự phấn đấu vươn lên. Thế thì qua các cái kênh mà được ngân hàng chính sách đầu tư theo cái hộ nghèo, hộ cận nghèo thì về sử dụng đúng vốn đúng mục đích cho nó thì là mua trâu mua bò rồi là phát triển kinh tế gia đình theo đúng hướng để giảm cái tỷ lệ hộ nghèo xuống. Thế còn các cái về môi trường thì là cũng tuyên truyền tất cả các hộ gia đình là đều phải có hố rác, và cái xử lý các cái bao bì thuốc sâu là đi phun là phải tự cho vào bao đem về, là chúng ta cho về nhà là phải tự xử lý và tự chôn.
Bằng các giải pháp đồng bộ, sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh và của huyện, chung tay đồng sức đồng lòng của người dân, bộ mặt nông thôn của xã Trấn Thịnh sau 6 năm bắt tay xây dựng nông thôn mới đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, giao thông đi lại thuận lợi cho giao lưu phát triển kinh tế, an ninh trật tự được đảm bảo. Đây là những điều kiện thuận lợi để Trấn Thịnh cán đích nông thôn mới trong năm 2018 theo đúng lộ trình đề ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Đài Truyền thanh Truyền hình Văn Chấn. Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ và nhân dân xã Sơn A đã nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã thay đổi nếp nghĩ, khắc phục một bước tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân. Đến nay, xã Sơn A đã đạt 13 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Tìm hiểu nội dung này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau.
Bản Viềng xã Sơn A hiện có 209 hộ, mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, người dân trong thôn đã họp bàn hiến đất mở rộng lòng đường và bê tông hóa. Hiện nay đã có 800 mét đường bê tông, 2 km đường giải cấp phối, đang tiến hành làm 600 mét, nhân dân đã đóng góp 20 triệu đồng. Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, hiến cây để làm đường giao thông nông thôn. Với lợi thế đất đai phù hợp, nhân dân trong thôn đẩy mạnh trồng trọt chăn nuôi, đặc biệt phát triển về cây rau màu và trồng ngô đông để tăng thu nhập. Chính vì vậy, khi có chủ trương xây dựng nhà văn hóa thôn, người dân rất nhiệt tình tham gia, đóng góp công lao động, tiền mặt và nguyên vật liệu. Ông Hà Ngọc Kế, trưởng thôn Bản Viềng, xã Sơn A cho biết thêm.
Chương trình thì giúp bà con giảm nghèo này thì cũng thường xuyên là quan tâm với cái bên ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn này là phải cho các hộ khó khăn này vay tiền này, mua trâu bò này, với lại xây dựng cơ sở sản xuất ví dụ như là chăn nuôi theo mô hình của nông thôn mới, tức là vừa trồng cây lại vừa chăn nuôi vừa nuôi trâu. Mỗi lần có tổ chức này cũng mời bà con đến dự tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật như là nuôi cá này, chăn nuôi lợn gà này, chăn nuôi gia súc gia cầm vân vân. Năm 2017 này thì là xuống còn 75 hộ nghèo, tỷ lệ giảm cũng là rất nhiều.
Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Sơn A đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong phụ trách các thôn bản, đồng thời tổ chức họp các thôn, tuyên truyền vận động nhân dân về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với mục đích nói cho dân hiểu về mục đích ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới, để từ đó vận động nhân dân tham gia, làm thay đổi nhận thức trách nhiệm của mỗi người dân, khơi dậy phong trào tự thân vận động, cải thiện điều kiện sản xuất vật chất tinh thần, bảo vệ môi trường sống, xây dựng tổ chức cộng đồng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao thu nhập cho người dân. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc xã Sơn A đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, phát huy nội lực cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Về vấn đề này, ông Sa Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn A cho biết.
Để thực hiện tốt cái việc xây dựng nông thôn mới thì đối với Mặt trận Tổ quốc xã là xây dựng kế hoạch để tuyên truyền vận động tới các hội viên, đoàn viên, nhân dân trong phạm vi toàn xã, đi xuống các cái cơ sở thôn bản trực tiếp vận động. Để nói chung thì có một số điểm vướng mắc thì đối với mặt trận và các cái tổ chức đoàn thể phải trực tiếp xuống gặp gỡ, động viên những trường hợp gây khó khăn cho mình vì trong cái công tác thực hiện cái việc giải tỏa cái giải phóng mặt bằng ấy, cũng có rất nhiều có cái hiệu quả rất là cao trong cái công tác vận động. Thì nói chung là khi nó có vướng mắc thì cũng phải trực tiếp xuống gặp gỡ gia đình, trao đổi động viên người ta thì người ta cũng sẵn sàng dỡ bỏ những cái tường rào chẳng hạn, hoặc là những cây cối nó đang ở cái phạm vi trong cái định giải tỏa ấy. Nói chung dân người ta cũng rất là hưởng ứng cái việc xây dựng nông thôn mới.
Cùng với các nguồn vốn đầu tư của huyện, tỉnh và của trung ương, xã Sơn A đã chủ động phát huy nội lực, tích cực vận động nhân dân, chung tay, chung sức tham gia đóng góp, góp vốn thực hiện các tiêu chí. Trong năm 2016 và 9 tháng năm 2017, tổng kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới ở xã Sơn A trên 19,8 tỷ đồng, trong đó nhà nước đầu tư trên 18,6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 1,1 tỷ đồng. Từ các nguồn lực đã xây dựng cơ sở hạ tầng, mang lại diện mạo mới cho xã và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2018, xã Sơn A đang tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại là hộ nghèo, giao thông, nhà ở dân cư, y tế, trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Ông Sầm Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn A nói.
Căn cứ vào cái tình hình thực tế thì ban chỉ đạo cũng đã tập trung vào chỉ đạo cho các ngành đoàn thể vào cuộc để tập trung đặc biệt là vấn đề nhà ở nông thôn. Thứ hai nữa là về cái tiêu chí hộ nghèo thì chúng tôi sẽ phấn đấu trong năm 2018 là sẽ cố gắng hoàn thành. Còn một cái khó khăn chung nữa là hiện nay là về cơ sở vật chất của trạm y tế cũng còn đang rất là khó khăn. Thì là xuống cấp trầm trọng, hiện nay cũng chưa được đầu tư, cho nên là cái nguồn lực này thì đòi hỏi vào nhà nước đầu tư, cho nên là về địa phương là cũng không có khả năng để đáp ứng được cái yêu cầu về cái trạm y tế. Còn lại các cái tiêu chí khác thì chúng tôi cũng đã cố gắng phấn đấu giữ vững các cái tiêu chí đã đạt được và cũng tập trung cái tiêu chí nào còn non thì chúng tôi tiếp tục cùng triển khai đến các cơ sở, phân công trực tiếp cho các ban ngành đoàn thể phụ trách từng thôn bản của chúng tôi thì vận động nhân dân sẽ phấn đấu hết năm 2018 là chúng tôi cán đích nông thôn mới.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế xây dựng nông thôn mới ở Sơn A vẫn còn một số khó khăn như trình độ dân trí thấp và không đồng đều, một bộ phận nhân dân còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, một số cán bộ chưa thật sự gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, công tác tuyên truyền đến nhân dân còn hạn chế, thiếu nguồn vốn đầu tư của nhà nước. Trước tình hình này, Ban chỉ đạo xã tiếp tục chỉ đạo các đoàn thể cùng các thôn bản và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước và vận động nhân dân cùng chung sức đồng lòng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tin tưởng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền và sự tham gia tích cực của nhân dân, xã Sơn A sẽ sớm hoàn thành 19 tiêu chí để cập đích nông thôn mới đúng lộ trình đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, Văn Chấn là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn. Những năm qua, việc thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là tại các xã vùng cao. Chương trình xin giới thiệu về những khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới ở xã vùng cao Nậm Lành. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, thôn Tà Lành, xã Lậm Lành có 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 45% theo chuẩn mới. Thôn nằm cách trung tâm xã khoảng 4 km, chỉ có một con đường độc đạo duy nhất đi vào. Cũng như các thôn bản khác của xã Lậm Lành, thôn Tà Lành còn gặp rất nhiều khó khăn khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí môi trường, giao thông, thu nhập, nhà ở, hộ nghèo và văn hóa. Ông Phùng Dung Thanh, thôn Tà Lành cho biết, mặc dù hiện nay tuyến đường từ trung tâm xã đến thôn đi lại rất dễ dàng hơn trước, nhưng do bà con trong thôn sống rải rác, không tập trung, có những hộ dân nằm cách nhau hàng cây số, đường đi lại rất khó khăn, nhất là những ngày trời mưa gió, nước lũ lớn, một số hộ dân hoàn toàn bị chia cắt. Ông Phùng Dung Thanh, thôn Tà Lành, xã Lậm Lành cho biết thêm.
Cũng mong muốn nhưng mà vừa rồi cũng đề nghị nhiều lần nhưng mà cái tiếp xúc cử tri này nhiều lần cái mương máng này hoặc là cầu treo này vẫn từ đây đi vào một còn một cái suối nhưng thoáng mưa này là tách nhau người không đi được.
Ông Phùng Sinh Sương, trưởng thôn Giàng Cài cho biết hiện nay toàn thôn có 150 hộ với 714 nhân khẩu, trong đó có gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc dù là thôn nằm ở ngay trung tâm xã, nhưng do địa hình đồi núi, các hộ dân sinh sống thưa thớt, có những hộ nằm cách nhau cả một quả đồi. Thậm chí hiện nay, một số hộ dân nằm cách trung tâm của thôn đến 3 km, đường đi lại chủ yếu là đường đất. Nguyên nhân khiến cho đường bê tông ở đây khó thực hiện là do tỷ lệ hộ nghèo còn cao nên khó huy động tiền đóng góp từ nhân dân. địa hình của thôn rộng, nhiều đồi núi, đường giao thông dài gấp nhiều lần so với các thôn bản khác, nên muốn làm được đường bê tông, đòi hỏi phải có nguồn kinh phí rất lớn. Ông Phùng Sinh Sương, trưởng thôn Giàng Cài, xã Nậm Lành cho biết về những mong muốn của người dân nơi đây.
Đường đi, một là đường đi này, hai là điện này, từ ở đây chỗ trung tâm là lên cái xóm đấy là hơn 3 cây số, nó ở hẻo lánh, đi xuống dưới này là giường nước ở trên đấy hết rồi, đi đường đi là rất khó khăn rồi. Trước này thôn bản mới tổ chức gom tiền mưa được một tí điện nhỏ nhỏ kéo đấy được một tí sáng, kiểu gọi là nhìn thế là chạy tinh vi không được, rất khó khăn.
Xã Nậm Lành hiện có các dân tộc sinh sống chủ yếu là dân tộc Dao, dân tộc Mông, Thái, Giấy và người Kinh. Trong đó dân tộc Dao chiếm trên 85%, toàn xã có 7 thôn bản với hơn 5.000 nhân khẩu. Đến nay, xã mới đạt được 5 trên 19 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bao gồm các tiêu chí như tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 8 về bưu điện, tiêu chí 12 cơ cấu lao động, tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị vững mạnh và tiêu chí số 19 về đảm bảo an ninh trật tự, nên xã Nậm Lành rất khó khăn để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Trong đó khó thực hiện nhất là nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất, môi trường và giao thông. Ông Triệu Toàn Pết, Chủ tịch UBND xã cho biết, hiện nay cái khó nhất về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đó là về nguồn vốn đầu tư, thứ hai nữa là về trình độ dân trí còn hạn chế, thứ ba là mặt bằng của xã chủ yếu là đồi núi. Kết quả xây dựng nông thôn mới ở xã Nậm Lành cho thấy đây là thực trạng chung của những xã vùng cao của huyện Văn Chấn, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Nguyên nhân của thực trạng trên, theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện cho biết, do xuất phát điểm thấp dẫn đến việc sắp xếp tạo sinh kế cho người dân còn khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững nên khó phát huy được nội lực trong nhân dân. Người dân còn quen với tập tục chăn thả lạc hậu, thả rông gia súc gia cầm. Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cây trồng chăn nuôi sản xuất còn nhiều hạn chế, mang tính tự phát. Ông Triệu Toàn Pết, Chủ tịch UBND xã Nậm Lành cho biết thêm về những khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương như sau.
Trong quá trình triển khai xây dựng ở nông thôn mới trên địa bàn xã thì mặc dù đã được Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân, các tổ chức chính trị xã hội cùng vào cuộc đã tuyên truyền vận động người dân cùng có nhận thức về xây dựng nông thôn mới trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, cái khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới tại địa bàn xã là nhất là về cái nguồn lực đầu tư của cấp trên đối với xây dựng nông thôn mới này thì còn là hạn chế. Nhu cầu đầu tư của địa phương thì rất là lớn. Cái khó khăn thứ hai là trực tiếp là cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới và cái nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới này vẫn còn là hạn chế. Hiện nay người dân mới đang có cái ý thức là chuyển biến từng bước thôi. Tuy nhiên, để người dân, mọi người từ cấp xã đến mọi ngành rồi đến nhân dân thì mọi người cùng vào cuộc xây dựng nông thôn mới này chưa thực sự đồng bộ trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới này thì từ hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể cũng như người dân là trong thời gian tới sẽ cùng nhau vào cuộc để xây dựng nông thôn mới này trong thời gian tới.
Đối với các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quá trình xây dựng nông thôn mới chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn ngân sách, nên huyện cần có sự điều chỉnh về cơ chế, chính sách và phải đảm bảo vai trò chủ thể của nhân dân, xác định mục tiêu sao cho phù hợp để tạo động lực cho nhân dân vươn lên. Các xã cần ưu tiên triển khai các tiêu chí ít kinh phí để thực hiện trước. Trong thời gian tới, huyện Văn Chấn cần ưu tiên nhiều hơn, có chính sách đặc thù hơn để việc xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng cao thật sự hiệu quả.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Văn Chấn thực hiện. Những phút cuối của chương trình sẽ là mục quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ. Sở hữu một ngoại hình đẹp và bắt mắt sẽ mang lại sự tự tin và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc cũng như sự nghiệp. Nhưng làm đẹp không an toàn tại các cơ sở không uy tín có thể mang lại những hậu quả biến chứng thẩm mỹ vô cùng nguy hiểm. Dịch vụ thẩm mỹ thuộc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện 108 là cơ sở đầu tiên triển khai dịch vụ thẩm mỹ ở Việt Nam. Với kinh nghiệm gần 50 năm, tại đây có đầy đủ các dịch vụ từ phẫu thuật thẩm mỹ, laser thẩm mỹ, chăm sóc da, giảm béo hiệu quả. Đảm bảo quy chuẩn quốc tế với đội ngũ chuyên gia bác sĩ có trình độ và giàu kinh nghiệm sẽ mang lại vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh và trẻ trung cho khách hàng. Liên hệ khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hotline 0971 830 166.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.